Thực sự cái ngày đồng mua sắm này xưa thấy có dịch cái cao tờ ở trong cái cao tăng truyện, mà cái văn chương của cao tăng truyện nó quá khó, nhiều đoạn thầy đọc thầy chưa hiểu. Trong đây cái ngày hội tín này, hội tín này có nói sơ sơ về ngày đồng mua sắm, tức là cái một vị cao tăng ở Trung Ấn Độ thì đến nước Tàu, nhưng nước Tàu lớn lắm. Hồi nãy thầy nói nước Tàu lúc đó chia, khi mà cái thời Tam Quốc á, thì ngày đàm vô sấm thì lúc đó cái nước Tàu chia làm hai phần. Không sao thời Tam Quốc nhà Hán, hậu Hán, hậu Hán thì bị Tào Tháo không thoáng ngôi nhà Hán, hay không thì con cháu của nhà Hán là Lưu Bị mới chạy về Tây Thục, tức là bên Tứ Xuyên, mới lập nhà Thục. Đất Thục nó có hai đất Ba và đất Thục, Ba Thục, đất Ba và đất Thục. Rồi Ngô Tôn Quyền mới lập ở ở vùng miền Đông, mới lập nhà Ngô, Đông Ngô. Lúc đó nhà Tào Tháo mới lập lên nhà Ngụy, đoạt ngôi nhà Hán lập nhà Ngụy. Bắc thì Ngụy, Đông thì Ngô, mà Tây Thục, ba nhà. Thì sau thì sau tướng thừa tướng của, bởi vì nhà Thục làm vua có 45 năm mà, thật sự Tào Tháo không có làm vua, thì con của Tào Tháo là Tào gì? Tào Phi. Tào Phi lên làm vương đế. Tào Phi có đứa người em tên là Tào gì? Tào Thực, à, đúng là Tào Thực làm thơ rất là hay đó. Ghét ông Tào Phi, ông là anh nhưng ông ghét ông Tào Thực, bởi Tào Thực Tào giỏi, Tào Tháo thích Tào Thực hơn. Tìm cách hại Tào Thực không à ha. Thành ra bắt tội là đi 7 bước mà làm không được bài thơ là giết không. Thì ông kêu ông đi 4-7 bước cũng làm được bài thơ không. Thì nhà Thục chỉ làm vua có 45 năm mà thì bị Tư Mã Ý, tức là tướng của, bởi vì mình đoạt ngôi người khác thì người khác đoạt ngôi mình lại à. Cuộc đời nó vậy đó, nhân quả không? Không có gì bền nữa đó. Cái gì cũng vậy. Trăm phương ngàn kế muốn cho con cháu mình ở lâu dài, không có cách nào. Không có tạo cái âm đức, làm sao mà có, không có đức làm không có phước, làm sao mà ở lâu dài được. Cũng như Tần Thủy Hoàng cũng vậy. Làm đủ cách để mà, không phải để mà truyền ngôi lên, không, thành ông mới là gì? Tỳ Thủy Hoàng, đến Nhị Hoàng, Tam Hoàng, Tứ Hoàng. Tưởng lòng nó đến vạn đại lên, phải không? Nhất đế, nhị đế, tam đế, phải không? Nhưng mà nó cuộc mới cái tam đế chính là diệt rồi. Thì Tư Mã Ý mới đoạt ngôi, nhập thành nhà Ngụy, thì lập thành nhà Tấn. Phải không? Thì nhà Tấn thì thống nhất được nước Tàu, tức là đoạt ngôi, nghĩa là giết nhà Thục rồi giết nhà Ngô. Thống nhất nước Tàu khoảng mấy chục năm thì cũng bị là phân làm đôi, phải không? Thì lúc đó nhà Tấn yếu rồi phải rút vào phía Nam. Lúc đó kia là hồi xưa là đóng ở đâu, ở miền Bắc kia là Đông Tấn, Tây Tấn chứ, rồi giờ giữa phía xứ miền Nam thì là Tông Tấn. Thì ở miền Bắc lúc đó là loạn hết. Lúc đó người Trung Nguyên, người Tàu không còn làm chủ miền Bắc nữa, mà lúc đó các dân tộc ở miền Bắc đó, Mông Cổ này không, rồi cái gì nó vào nó chiếm, nó là thành đến Ngũ Hồ, tức là năm bộ tộc của người Hồ. Hồi xưa người Bắc, người Tàu kêu cái người Bắc ở phía, người mà mở rỡ cái là Hồ. Nó có bốn danh từ: Đông Di, Tây Địch, Nam Mang, Bắc gì đó. Bốn với bốn chung quanh của nước Tàu là toàn là mang Di mộ rỡ, còn không? Đông là Đông Di, không? Còn mình là Nam Mang, tức là mình thuộc về Nam Mang đó. Mang ở dưới có con trùng, không? Bộ trùng, coi giống như là cũng mang rỡ, nhưng mà ở dưới viết chữ trùng, tức là mình cái là chú coi mình giống như côn trùng, một loại côn trùng đó. Người Tàu họ khinh thị những người dân tộc chung quanh, bởi vì họ là Trung, hoặc là họ Trung Hoa mà Trung Quốc mà, thành ra tất cả dân tộc chung quanh hết đều là cái người. Thì cái miền Bắc là cái năm cái bộ tộc của người Hồ, tức là Mông Cổ này, không, rồi nghĩa là bao nhiêu cái bây giờ nó xâm chiếm, nó lập thành 16 nước ở miền Bắc đó. Thì cái nước mà lúc đó ngài Đàm Vô Sấm này nè, thì đến Trung Hoa thì lúc đó nước Trung Hoa không, miền Bắc không thuộc về người Tàu nữa, không thuộc về người Hoa nữa mà thuộc về người Hồ. Thì một cái bộ lạc đó kêu là đất đó là đất Cam Túc, tỉnh đó, bây giờ tỉnh là tỉnh Cam Túc, thì hồi xưa kêu là đất Cô Tang. Thì ngài đến đó thì gặp cái vị vua đó, ngài Đàm Vô Sấm là một rất là giỏi, rất là giỏi, bởi vì hồi đó xưa những vị cao tăng họ thị hiền họ rất là giỏi. 6 tuổi thì mồ côi cha mẹ hết, thường thường từ từ thể hiện nghịch cảnh mà. Thì 10 tuổi xuất gia, 10 tuổi vào chùa tu, Mà trí óc những ngày hồi xưa là cái trí óc rất là thông, cái ký ức rất là mạnh. Một ngày tụng 2 vạn bài kệ không? Nên là thuộc kinh rất là, nghe không? Thuộc kinh rất là, thì đến chừng 20 tuổi là ngài đã thuộc trong bộ đầu 200 vạn bài kệ rồi. 200 vạn bài kệ là 2 triệu bài kệ đúng không? Bộ từ điển, bộ từ điển, thấy không? Mà hồi đó cái chuyện đó là thường lắm. Bởi vì tại sao vậy? Cái ký ức mình là do cái định, tâm mình tán loạn là mình không có thể nào nhớ được cái gì đó. Mà giả sử mình nhớ chuyện gì đó không à, chứ không phải là không. Cái là nhớ là cái đó là cái không phải là cái ký ức cho định, cái đó không phải là cái ký ức cho định, mà ký ức cho phiền não. Ta làm cái gì tốt thì mình không thấy, không làm gì mà xấu chút thì không vừa ý mình, là nhớ lâu nhìn ông nằm không có nên, cái đó không nên. Trang cố gắng tẩy trừ phiền não đi, cái là phiền não. Thành ra mình không biết phiền não, mình cứ tưởng là thành ra cái người tại gia họ đâu biết họ phiền não đâu. Bây giờ sống trong phiền não, nó không biết mình phiền não. Đến chừng thầy hồi xưa đâu có thể biết phiền não, đến chừng thầy đi xuất gia rồi đó, rồi xong vài ba năm thì bắt đầu thầy mới thấy là thầy là người phiền não. Chứ hồi xưa mình không bao giờ mình thấy một người phiền não hết, mặc dù mình rất phiền não hung hăng bạo tợn, nhưng mà đâu có thấy đâu. Còn thấy mình dễ thương, còn thấy mình dễ thương. Bởi vì cái ngã của mình nó kỳ lắm. Mình bởi vì mình không có cái kiến trí tuệ mình chiếu nó là nó không bao giờ, cũng như là cái mình kêu là cái gì đó kính chiếu yêu đó. Mình không có cái kính chiếu yêu, mình thấy chồng với cái người đó mỹ nữ hay không, nhưng mà cầm kính chiếu chiếu lên thôi con rắn ví dụ vậy. Không, cái đó là sự thật. Bởi vì cái phiền não của mình đó, mình không thấy nó được. Thành ra phải phần cái kính trí tuệ, mà kính trí tuệ này chỉ có trong nhà Phật mới có. Cái đó cái kính là kính vô ngã đó. Mình chiếu lên cái ngã của mình là đúng là một cái con quỷ, đúng là con ma hiện hình, đúng là cái con rắn hành tinh nó tắc yêu tắc ngoá quái. Bao nhiêu đời nó làm cho mình nó là bị trà ràng buộc trong sinh tử vì nó. Mà dĩ nhiên từ Phật giáo ra những cái tôn giáo khác họ chỉ nói ồ tân bốc cái ngã của mình, họ hứa hẹn một tương lai đầy những cái hứa hẹn hoa lệ đồ, cung điện nó là vàng ngọc cho mình ở. Mình muốn có rượu bồ đào có rượu bồ đào, mình có gì là có suối nghĩa là có gì không, muốn rừng nghĩa là đẹp rồi nói ví dụ gì. Nhưng mà dĩ nhiên đó là sao, là có phóng ảnh của cái tâm của mình. Mình cái dục, mình cái con người có cái dục mình có cái dục trong tâm mình mong cầu, thì cái loại mình sống trong cuộc đời mà không được thỏa mãn thì mình tưởng tượng có một cảnh giới khác, có một cái cảnh giới nào đó đó có tất cả như mình thề, nghe không, utopia hay là thiên đàng hay là paradise hay gì đó, heaven hay gì đó, hay tưởng tượng có một thế giới đó đến gì mình cầu xong cái sân này chết rồi mình về đó mình vĩnh viễn hưởng an lạc. Nhưng mà đó là gì, là cái phóng ảnh của mình mà thôi, cái do cái sự tâm cầu dục của mình nó tạo ra. Rồi mình ví dụ như mình cái ví dụ như vậy, ví dụ như mình mơ ước một cái gì đó nó thành như là thành định luôn. Ví dụ mình mơ ước một cái người gì đó không, ví dụ lâu ngày cứ hiện ra trước thực nhất cho mình thấy. Ví dụ như mình cái tâm mình cầu dục nó kiên cố, mình tưởng tượng nó là sự thật luôn. Sau đó ví dụ như người ví dụ như cầu tu định mà không có chính xác, tức là tà định đó, họ vào đó họ huyễn cảnh hiện ra liền, rồi họ tưởng nó là sự thật. Thành ra ngoại đạo cũng có nhiều người tu định nó hiện ra những cảnh như vậy, nhưng mà nó cái phóng ảnh của cái tâm họ đi tạo thành cái ảnh tượng đó. Rồi họ tưởng tượng đó là cái cảnh thế giới thật, rồi họ đắm mê trong đó. Thành ra Phật giáo phá những cái đó, phá những cái vọng tưởng của cái thiền định vọng tưởng đó, hiểu không? Có là cái thiền định thế gian đó. Thành ra nhiều khi ngoài đảo Ấn Độ cũng vậy, họ tu định rất là sâu, rồi họ cũng thể hiện cái cảnh giới vậy nè, rồi chấp vào trong cảnh đó, đi ra không được. Thành ra quý vị tu thiền mà, thí dụ như mà qua thiền mà, thiền bên ngoài đảo nó đi vào cảnh mà, vào cái cảnh mà tính tam thiền của vị lạc vô là quý vị không ra nổi luôn. Bây giờ nó mê ly vô cùng, mê rùng rợn, ra không nổi. Thành ra cái tu hành phải có cái trí tuệ, lúc nào cũng có cái gương mà, có cái trí tuệ bát nhã nó quán chiếu mới thấy được. Mà với trí tuệ bát nhã giờ đâu mà có, làm sao có trí tuệ, không phải. Làm sao mình có định chứ, mình làm sao chưa có định mà. Văn, tư, mà tu, thành ra phải nghe kinh, nhờ cái nghe kinh mà mình có trí tuệ. Mà dĩ nhiên là mình giả sử mình có trí tuệ, mình phá quyết trạch được, mình tự nghe kinh mình hiểu thì cái đó dĩ nhiên đâu cần thầy nào giảng, cứ vô lực đại tăng kinh thiếu gì lật ra coi. Nhưng mà giả sử mình chưa đủ trình độ đó thì mình phải dò một chuyện tri thức để mà họ rõ đường hơn, không phải là họ thành thánh thành Phật gì, nhưng mà họ rõ đường lối hơn, họ có cái đường lối mạch lạc họ chỉ cho mình đi. Thí dụ như trình độ mình như vậy có thể coi bộ kinh nào, không phải là kinh nào thấy là vội vàng mua về coi, không phải đọc ngấu nghiến, hay không đọc giống như đọc tiểu thuyết không được, Đọc kinh không có nên đọc như tiểu thuyết. Bởi vì không tiêu hóa nổi thì mình thấy nó trở thành chứ. Cái là gì? Bộ thực. Mà bộ thực, ở ngoài bộ thực còn cứu được. Còn ở trong mà Phật Pháp mà ăn một bộ thực là nguy hiểm. Vậy thôi mình không có cái quyết trạch. Mình trở thành sao? Chấp. Mà chấp mà gỡ không ra là chính chết luôn, phải không? Thì Ngài Đàm Vô Sấm là một cái người rất là thông minh. 10 tuổi đến 20 tuổi là thông suốt tam tạng hết. Thình nghĩa là có thể nhớ đến 200 vạn bài kệ, 2 triệu bài kệ. 2 triệu bài kệ thì nghĩ chắc là, nếu mà in sắc chắc cũng tủ đó chắc cần hơn, chắc khoảng hơn cái tủ đó. Hơn 2 vạn bài kệ, 200 vạn bài kệ không? Một bài kệ là 8 chữ nhân 4, 32 chữ. 200 nhân cho 200 vạn, không? Thì bao nhiêu chữ? Mấy trăm vạn chữ không? Mấy trăm vạn chữ. Mấy chục triệu chữ. Mà nghe đến Cô Tàng, đất Cô Tàng, đất Cầm Túc không? Thì gặp cái ông vua đó, ông là Hà Tây Vương, thì cái đất đó kìa là đất lương, phải không? Đất lương. Nhà lương chứ, nhà lương ở đất Cô Tàng. Thì cái ông này đó, ông thấy cái ông Ngài Tàng Vô Sấm này là không những tinh thông Phật Pháp, mà thế gian Pháp, nào là thiên văn, phải không? Địa lý, phải không? Toán số, phải không? Nên là cái gì cũng biết. Tức là trong việc Phật giáo mình gọi là ngũ minh. Ngũ minh là gì nhớ không? Bây giờ thầy nói như này, quý vị học Phật nghe nhiều, bây giờ nắm căn bản. Bây giờ đầu tiên đó, cái mà quan trọng trọng yếu nhất đó, phải hiểu là ý nghĩa tam bảo là gì cái đó. Cái đó là quan trọng. Phật là gì, Pháp là gì, Tăng là gì. Cái đó mà ai hỏi mình phải hiểu, mình phải giảng rõ ràng cho họ nghe. Thứ hai là hiểu ý nghĩa quy y tam bảo là gì. Tại sao quy y tam bảo? Tam bảo có cái gì đặc sắc mà mình phải quy y? Mà tại sao kêu là bảo? Thí dụ vậy. Giờ thầy cho cái đề tài tác nghiệm đi, quý vị về nhà mấy năm nay nghe bao nhiêu kinh điển, về nhà cô động lại coi tìm được cái không, phải không? Rồi thí dụ thứ ba đó, cái điều thứ ba là Bồ Tát là cái gì, là Bồ Tát Hạnh là cái gì, tại sao mình phải tu cái đó? Giờ muốn thực hiện cái con đường Bồ Tát đạo của mình phải làm cái gì? Thành đặt nghe nhiều nhưng mà phải nắm cái ô cốt yếu của nó, cái tinh túy của nó. Khi mà quý vị mà hiểu rồi đó thì quý vị tự nhiên là còn thông suốt, phải không? Cái Bộ Đề Tâm nó hướng dẫn quý vị đi. Niệm niệm, khi quý vị làm cái gì về niệm niệm mà cứ nghĩ đến chúng sinh thì cái đó quý vị đang đi trên đường ấy đó. Thành ra ông vua này ông rất trọng dụng. Bởi vì lúc đó nhân tài rất là hiếm, mà thí dụ như ông không những giỏi gì, mà ông còn giỏi đều gì cái gì mình kêu là gì? Quân sự nữa. Tức là cũng như Khổng Minh vậy đó. Nghĩa là kế hoạch đánh, nghĩa là một cái nhà sư mà có thể là nhìn cái địa thế chiến trường là biết chỗ nào nên đánh là binh lính phải đặt làm sao. Thành ra ông này kêu là sau khi ông Hà Tây Vương này, ông làm vua, ông là cái hiệu của ông là Trở Cừ Mông Thốn, phải không? Trở Cừ Mông Thốn, tự nhiên là đó là tiếng của Tây Phật, không, tiếng của người Hồ. Trở Cừ Mông Thốn thì ông này ông mới dùng đường này. Ngài Đàm Vô Sấm này là quân sư rất là quý trọng, thì Ngài Đàm Vô Sấm này mới muốn hành Hoằng Dương Phật Pháp bằng cách nào? Bây giờ tiếng Tàu nó không thông thì bây giờ phải học tiếng Tàu. Mà cái phương pháp Hoằng Dương Phật Pháp có nhiều cái phương pháp, hoặc là giảng kinh, hoặc là dịch kinh, hoặc là tụng kinh, thọ kinh, trì kinh, tụng kinh, giảng kinh. Đó là những cái phương pháp để chọn Hoằng Dương Phật Pháp. Thì mới học tiếng Tàu 3 năm học tiếng Tàu, mới là học là tiếng Tàu, học thông suốt tiếng Tàu, không? Thì bắt đầu dịch kinh, không? Thì mà ngày đầu tiên là dịch là Bộ Đại Bác Niết Bàn Kinh. Bây giờ cái Bộ Đại Bác Niết Bàn Kinh của thấy dày hai quyển Ngài Thích Thứ Tịnh dịch đó, là do Ngài Đàm Vô Sấm dịch, không? Lúc đó đó cái nào ông ở cái miền ở bờ bắc nước Tàu rất là loạn, nước này đánh nước kia, không? Thành ra cái mà ông vua này nè, ông rất là quý trọng Ngài Đàm Vô Sấm, mà Ngài Đàm Vô Sấm là nhờ Đàm Vô Sấm mà thí dụ như tại quân sự, không? Thành ra những cái nước khác không dám xâm lăng cái nước này. Thì Ngài Đàm Vô Sấm mới có cái ý định là Ngài dịch cái quyển mà của Bồ Tát Giới Kinh này. Thì có một cái cố sự là có cái ngày một cái pháp sư người Tàu, pháp hiệu là Đạo Tiến, dẫn mười mấy người đồng đạo, không? Bởi vì lúc đó là Ngài Đàm Vô Sấm là đại giảng đại thừa, thành ra mới cầu Ngài Đàm Vô Sấm là xin thọ Bồ Tát về, xin thọ Bồ Tát Giới. Cái ngày Đàm Vô Sấm nói với Ngài Đạo Tiến, với là ông sư người Tàu, nói người Tàu mấy ông không có căn cơ để mà thọ giới luật đại thừa, bây giờ mấy ông phải về nhà sám hối mới được. cái mười mấy người đó đó không? Ông Đạo Tiến dẫn mười mấy người, mười mấy ông sư, mười mấy ông thầy mới về, trở về mới sám hối, làm phép sám hối 7 ngày 7 đêm. Cái quay trở lại định hỏi là, định hỏi ngài Đạo Mô Sấm không? Có thể thọ giới được hay không không? Cái ngài Đạo Mô Sấm thấy nó cũng chưa được. Cái bắt ông về sám hối nữa không? Thì mấy ngày đó mới cảm thấy họ hổ thẹn, mới về nhà mới tinh tấn. Mà người ta khi mà, thí dụ như mà, bởi vì thầy nói đó, khi vì sám hối đó, là phải có tâm thành, mà tâm kiên trì, chuyên chú mới được. Thì một thời gian sau thì, trong cái ông này vừa, khi mà sám hối đó, thì ông ngồi thiền không? Thì ông thấy Đức Di Lặc đến, truyền giới cho ông. Đức Di Lặc là cái người mà soạn ra cái Du Già Bồ Tát giới đó. Thì ông mừng quá không? Thì trong khi mà ngài Di Lặc truyền giới đó, mới đọc ra cái những cái giới mà ông phải thọ. Thì trong cái giới Du Già có 8 giới trọng và 43 giới khinh. Thấy không? Thì thầy Đạo Tiến, ông Đạo Tiến đó, ông mới trong cái giấc mơ, trong cái định đó, ông nghe ngài Di Lặc đọc cái giới điều ra. Thí dụ như không được gì đó, ví dụ như trong Bồ Tát tài gia của mình, thấy không? Thí dụ đọc ra, thí dụ vậy. Thì ngài ông nhớ trong tâm liền, bây giờ trong định mà. Thì ông mới là, ông nói là dự định là hôm sau là đến ngày Đàm Vô Sấm, hay không, để mà hỏi coi cái hiện tượng hôm qua là sao, có thể thọ giới được hay chưa. Thì mới vừa một mười mấy người đó mới vừa đến chỗ của ngày Đàm Vô Sấm, thì ngày Đàm Vô Sấm đang ngồi trên giảng tòa, mới vừa thấy mấy ông xa xa đến, vội vàng chạy xuống liền, nghe là khoan ngơ, nghe là cũng gì chúc mừng các ông, hay không? Chúc mừng các ông, không? Chưa có nói câu nào đã thấy cái mặt là biết liền, không? Thành ra chứng tỏ là cái ngày mà Đàm Vô Sấm là tu hành có cái đạo lực, mình thấy có tha tâm thông. Thì vụ nghe là nói là hôm nay nghe là công đủ là tư cách, nghe là đã được tư cách để mà thọ Bồ Tát giới rồi, thì mới là truyền cái Bồ Tát giới tiêu vui già cho mấy ông. Thì cái đó là cái lần đầu tiên trong lịch sử nước Tàu mà chính thức thọ Bồ Tát giới, hay không? Thì ngài mới dịch cái bộ kinh này rồi bộ Đại Đã Ma Niết Bàn, hay không? Thực sự cái bộ kinh này, cái văn chương, bởi vì khi các ngài dịch đó, thì các ngài nghĩ là các ngài dịch đúng, dễ hiểu, thì cũng như thầy dịch cũng vậy. Thầy cũng nghĩ thầy dịch dễ hiểu, thật rõ ràng, phải không? Nhưng mà người đọc không hiểu gì hết. Thì cái văn chương mà lúc là văn chương tiếng Tàu là năm 400 mấy chục, đến giờ là 1400-600 năm, phải không? Thành ra dặn nhiều chỗ rất là cô động, đọc không hiểu câu đó là câu gì. Mà khổ một cái. Khổ cái này nè, là cái bộ kinh này không ai giải. Từ lúc mà dịch năm 400, tưởng tượng 430 ha, 430 phải không, đến 1935 là bao nhiêu, 1500 năm, không có một người nào giảng hết. Không có một người nào thầy giảng hết. Tại sao vậy? U Bà Tắc có gì để đáng nói đâu. U Bà Tắc là không có gì đáng nói. U Bà Tắc là đại gia, tại gia thì có gì đáng nói. Giảng gì? Là nghiêm, hoa nghiêm, pháp hoa, niết bàn. Trên, đó là những gì cao siêu mà. Mà thí dụ như bộ mà Kinh Kim Cang á, chú giải là hơn 100 bộ, một số giải. Rồi Kinh mà Thủ Lăng Nghiêm là 70-80 bộ, một số giải. Là Đời Minh, nhất là Đời Minh á, là một ông pháp sư mà muốn nổi tiếng á, là phải giảng Lăng Nghiêm. Nếu mà không biết giảng Lăng Nghiêm đó là không có nổi tiếng, là không phải là pháp sư. Thì nó thầy nào cũng vội vàng đi kiếm Lăng Nghiêm là giảng. Ông này giảng rồi, ông kia giảng lại, cứ giảng thôi. Thấy không? Giảng nát luôn. Trong khi những cái bộ này không ai giảng hết. Thấy không? Bởi vì nó cái đề tựa đề nó thấy đơn giản, ưu hòa tắc giới. Thì đến ngày Thái Thượng Sư mới bắt đầu giảng một cái. Rồi, ngày Thái Thượng Sư những cái đoạn, nhiều cái đoạn đó, chỉ nói tóm tắt, vươn một đoạn thiệt dài, tóm tắt một câu. Đoạn này dễ hiểu. Rồi, đến chuyện thầy dịch ra, thầy không biết, thầy căn cứ vô đây. Có người dịch rồi mà. Nhưng mà đến chừng phát giác rồi. Thầy này cũng, thì cũng người làm gì sao? Nhìn chữ rồi suy đoán. Nhìn chữ, phải không? Nhìn mặt chữ rồi suy đoán cái nghĩa của nó. Nhưng mà điều đó là điều sai lầm vô cùng. Dịch kinh kiểu đó là thất bại. Bây giờ sự mình không có căn bản giới học. Ví dụ mình nhìn kinh mình tưởng nó nói như vậy, mà thực sự là phải như vậy. Thành ra vấn đề mà dịch cái một bộ kinh rất là khó, không? Thành ra cố gắng. Thầy cố gắng thì hiểu rằng cái gì cũng vậy, nỗ lực mình chỉ có giới hạn thôi, bởi vì năng lực mình giới hạn. Không biết là thầy không phải là Bồ Tát, không phải là Bồ Tát thường nguyện tái lai, hay không? Thành ra thầy cố gắng, thầy nỗ lực của thầy thì làm hết sức. Nhưng dĩ nhiên là nếu mà có cái khuyết điểm nào thì trong tương lai có những cái vật hậu học mà họ cao minh hơn, phải không? Họ có thể nhìn cái khuyết điểm của mình thì họ bổ túc. Nhưng mà nếu mà mình ngần ngừ, mình không dám làm thì mình vĩnh viễn không làm được. Rồi cái ông mà, rồi cái ngày mà Đàm Vô Sấm ngày dịch chỉ có bộ bài bát nước bạn có 40 quyển mà ngày dịch phải dịch 2 lần. Lần đầu tiên rồi không đủ, phải đi kiếm lần nữa để bổ túc, phải không? Rồi đến lần thứ ba thì biết còn thiếu một số một đoạn thì xin về Ấn Độ để mà lấy kinh nguyên bản của nó, không, để đem qua dịch. Nhưng mà cái ông thầy vua này nè, ổng là đâu phải là người sùng Phật pháp đâu, ổng bởi vì lúc đó nước Bắc Ngụy đó, nước Ngụy lúc đó, nước Ngụy khác chứ không phải nước Ngụy của, không, nước Ngụy của Tào Tháo không phải, nước mà nước Ngụy là nước Ngụy của một cái bộ lạc người Mông Cổ, không, nó rất là mạnh. Nó nghe tiếng của ngài Đàm Vô Sấm này nè, nó mới yêu cầu ông vua Hà Thế Vương này phải đưa ngài Đàm Vô Sấm về, hiểu không, để ông cúng dường, hiểu không, tức là không muốn dành cho ông quân sư của ông Hà Thế Vương này, không. Thì bây giờ ngài Đàm Vô Sấm mới đòi được Ấn Độ, thì cái ông vua này nè, ông mới sợ nếu mà ngài Đàm Vô Sấm mà lọt tay cứ bên kia đó, bên Bắc Ngụy đó, với cái tài của ông là quân sư đó, ông vỡ là ông quật mình cái là chết, mình chết. Thành ra ông vua mà Tử Cường Mông Thốn là ông Hà Thị Vương đó, ông mới nghĩ một cách đồng ý với ông, bao quà mặt thì giả vào cho ngày Đàm Vô Sấm đi vào Ấn Độ. Nhưng mà sao giữa đường con người phục kích ám sát để gì, giết hậu hoảng, giết hậu hoảng, ông này ông chết thì bên kia đâu có giành được, thì đâu có nguy hiểm gì nước cho nước ổn, nó là nước cờ rất thấp, hiểu không, ngu. Ông mới sai cái người phục kích, không kia là thích khách đó, đón giữa đường ở trong cái đường độc đạo, trong đi núi đó. Biết đường nào là chỉ có một đường đi qua thôi, không có chừng đường thứ hai để chạy nữa. Thì cái trước khi mà ngài Đàm Vô Sấm đi về Ấn Độ, ngài biết trước, mà biết tiền này đi nè, nó mới nói đệ tử là thầy đi kỳ này Ấn Độ, thầy được vua cho đi về Ấn Độ thì tỉnh kinh, nhưng mà không có trở lại nữa, nói trước cái đệ tử vậy. Dĩ nhiên ngài không có nói là thực ai giết thằng nào, không biết nhưng mà không nói, cái đó là thiên cơ bất khả lậu mà. Thì đến qua giữa đường qua thì bị âm, bởi vì cái nghiệp chuyển không nổi, cái nghiệp chuyển không nói, mình biết trước cũng chưa chắc, không chắc chuyển được cái nghiệp nó mạnh hơn là cái của mình, không, mà là nhiều khi biết trước mà vẫn không chạy thoát được. Cái ông đó ông giết Đàm Vô Sấm xong gì thì có vài tháng sau ông cũng bị diệt luôn. Thành ra nhân nào quả đó, ông có nghĩ cách mấy là nó đến cái giả sử mà ông làm ơn đức, ông cho cái ngày Đàm Vô Sấm về, biết đâu ông lại được quốc gia, lại được trường thọ, phải không? Nhưng mà con người đời họ, cái đầu óc họ nghĩ gần lắm, không nghĩ xa được. Thành ra cái bộ kinh này á, thầy nghĩ rằng mình từ từ mình học, thầy không có gì mà hấp tấp hết. Văn chương tiếng Tàu nó khó thì thầy cố gắng học, thì họ cũng không có cao minh gì, phải không? Nhưng mà hy vọng bởi vì từ từ trong khi mình giảng kinh như nè, thì có những cái gì thì phản ứng. Và từ từ thí dụ như thầy khám phá ở có những cái chỗ thầy dịch không đồ không có được thông suốt hay sai hay gì đó, mình có thể bổ túc. Cái này cũng không phụ vả in ra làm chi, hiểu không? Thì bây giờ mình vào cái bộ kinh của mình. Thì cái phẩm, cái quyển này đó, nó chia làm nước Tàu á, hồi xưa họ lấy hai có vụ mà một quyển sách á, nó không phải như mình. Đầu tiên họ không phải đóng như vậy. Cái kỹ thuật in như vậy là sau này chứ không có, hồi xưa không có vậy. Đầu tiên là họ viết trên một cái quyển giấy lớn, quyển da đó, rồi họ quyện lại, họ cuốn lại. Giống như cái trong phòng sư cô có cái hình Quan Âm á, hai đầu là hai cái trục gỗ, rồi họ cuộn lại. Thì tùy nó dài như vậy nè. Thì họ cuộn lại thì họ viết một cuộn như vậy đó thì kêu là một quyển. Thành ra mình nói quyển sách, cái này quyển sách là không đúng. Cái này phải kêu là một bộ. Một quyển như vậy đó thì họ viết vừa đủ một quyển. Thì thí dụ một bộ kinh nó dài thì họ viết thành mấy chục trục vậy đó thì nó nói chục quyển, hiểu không? Thí dụ như quyển bộ Pháp Hoa Kinh được 7 quyển. Hiểu không? Thí dụ bộ Lăng Nghiêm được 10 quyển, thí dụ vậy. Hay bộ Niết Bàn 40 quyển, bởi vì dài quá phải dùng 40 cái tờ giấy, tờ da vậy đó là viết lên 40 trục vậy đó. Rồi mỗi lần ta mở ra như vậy để đọc. Thì sau này rồi bắt đầu mới có cái vụ mà bằng giấy, nó in bằng cái bìa mà giấy chỉ đó. Vì có thấy sách đó chưa? Thì quyển kinh của mình á, thì nó có 7 quyển không? 7 quyển tất cả, tức là 7 cái trục. Và nó trong ngôi đó, thí dụ, chỉ là 28 phẩm. Tức là mỗi phẩm, phải không? Mỗi phẩm, mình có 28 phẩm. Ví dụ như quyển kinh quyển kinh Pháp Hoa có mấy quyển? Mấy quyển con tụng kinh Pháp Hoa hoài mấy quyển? Pháp Hoa mấy quyển? Có mấy phẩm? 28 phẩm, đúng không? Thì cái này cũng 7 quyển và 28 phẩm, nhưng mà nó ngắn hơn kinh Pháp Hoa một chút. Kinh Pháp Hoa có 6 vạn gì cái bài kệ đó, lục vạn dư ngôn thất trục tràng, tức là lục vạn dư tức là hơn 60.000 lời, và chia làm 70 tức là 7 quyển, 7 cái, tức là một quyển người ta viết, một cái tờ người ta viết một vạn chữ, gần một vạn chữ, thì 7 quyển nó làm thành gần 7 vạn, gần hơn lục vạn dư ngôn thất trục tràng. Rồi gì nữa? Vô biên diệu nghĩa quảng hàm tàng. Cái gì cũng vậy, trong một cái bộ kinh đó, nó có 3 phần. Bây giờ nghe kinh hiểu rõ nè, 3 phần, hồi xưa đến giờ chia làm 3 phần. Phần giảng nhất nhớ, người ta hỏi là phải nhớ. Bộ kinh, bất cứ bộ kinh, bộ luật nào, không bộ kinh, bộ luật thì không vụ đó. Bộ kinh và bộ luận thường thường có 3 phần. Cái lật bộ, phần đầu tiên là gì? Phần tự, chánh tông và lưu thông. Thì luôn luôn bộ kinh nào cũng có 3 phần hết. Bất cứ bộ kinh nào, Pháp Hoa cũng vậy, Niết Bàn cũng vậy, mà bộ này cũng vậy. Thấy không? Thì đầu tiên tự là cái gì? Là giới thiệu bộ kinh đó. Giới thiệu xong rồi, giới thiệu ai? Thì nó có, tự nó có 2 cái, là tổng tự và biệt tự. Bây giờ nó vào á, là phải phát khởi cái, phải làm sao chứng tín, tức là sao? Là làm sao cho người ta tin cái bộ kinh này là Phật nói. Phải không? Thành ra phải chứng minh để cho người ta tin tưởng, tức là chứng tín phần và chứng tín tự. Rồi sau khi người ta tin rồi thì phát khởi lên. Tại sao bộ kinh này giảng chứng tín á, nó có phải có 5 bộ phận, là xưa giờ không có người thay đổi, thì là nó như vậy, đúng như vậy, cái điều nó hồi xưa giờ nó đúng như vậy, tôi không bao giờ thay đổi. Ngã văn, tôi nghe như vậy. Như vậy tức là tôi nghe những cái điều đó, tôi không có thay đổi. Tôi nghe sao tôi nói là như vậy. Cái bài kinh này tôi nói câu ra, tức là y như Phật nói, không có cải đổi một câu nào. Tôi nghe như vậy. Chứ nếu mà không có tôi nghe như vậy, tức là có thể là tôi cải được. Nhưng mà tôi đã nghe như vậy, tức là nó phải như vậy. Tôi không có cải. Tôi nghe, ai nghe? Ai nghe? Ai người nào nghe? Người nào nói câu này? Đúng, thì thật sự là nếu mà trong kinh điển Phật Pháp á, thật sự đó, nếu mà theo cái kinh điển nguyên thủy đó, thì tôi nghe như vậy đó, thì là Ngài A Nan nói. Ngài A Nan nghe, và Ngài A Nan thuật lại. Thì như Thầy nói đó, khi mà Phật diệt độ, sau khi Phật diệt độ rồi đó, thì mới Niết Bàn có 7 ngày à, thì lúc đó Ngài Đạt Ca Diếp không có tại cái chỗ mà Phật nhập diệt, tức là Sa La Sông Thọ đó. Quý vị nào có đi Ấn Độ chưa? Có đi, nên đi hành hướng Ấn Độ một lần cho biết. Thầy cũng chưa đi, chưa có diễm phúc đi. Nhiều người họ nó đến những cái di tích Phật nghe rất là cảm thấy rất là cảm động. Nhiều người họ thấy nó khóc phải không? Cái tự nhiên thấy được những di tích mà của Đức Bổn Sư mình không? Thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì tại rừng Sa La Sông Thọ đó, thì Ngài Ca Diếp được là, cái Ngài Ca Diếp tại sao là đặc biệt quan trọng, là tương truyền là Đức Phật đã truyền trao cái y bát cho Ngài. Cái là một cái truyền thuyết thôi, chứ không biết làm sao. Nhưng mà tại vì Ngài quan trọng là bởi vì cuối cùng là Ngài kết tập kinh điển, Ngài là chủ tịch của cái hội nghị kết tập. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp nghe tin, thực sự là các thị hiện toàn là thế tục không à. Chứ thiệt sự các ngài nếu mà có đặt A-la-hán rồi đó, thì Đức Phật lúc nào nhập diệt các ngài đã biết rồi, chứ đâu cần phải nghe người khác loan truyền. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì mình cảm thấy nó hoang đường, bởi vì nghĩa là Đức Phật nhập diệt ổng ở cách đó mà mấy ngàn cây số mà biết, thì ví dụ như vậy, hiểu không? Thì bây giờ cách đó chừng khoảng mấy trăm cây số hay là mấy chục cây dặm mà, chứ không có xa lắm đâu. Hồi xưa đi bộ rất chậm, hiểu không? Thành ra ví dụ như nhiều khi đi 3-4 ngày đường mới về đến vài bài ba được 100 cây số 100 dặm. Hồi xưa 100 dặm tức là khoảng 30 cây số, ngày đi chừng 10 mấy cây số là nhiều. Thì mới nghe cái Đức Phật nhập Niết Bàn, là có một thằng ngoại đạo, một người ngoại đạo, khi mà Đức Phật mà mất đó, thì chư thiên họ mới rải hoa, thiên hoa họ cúng dường, mà họ thị hiển làm sao cái thiên hoa nó không có biến mất. Tức là người phàm mất mắt lúc đó nhìn thấy được cái thiên hoa đó. Tại sao biết cái thiên hoa? Bởi vì nó rực rỡ, nó sáng, nó đẹp, nó không héo. Cái hoa thường là nó héo, 7 ngày nó héo hết rồi. Cái thiên hoa có thể đến, nghĩa là họ nhờ thần lực của chư thiên nó có thể rất là lâu. Thành ra quý vị mở đây mà chân thiên hoa là quý vị không cần hay nữa. Em hy vọng cái hoa sen giả của mình không biết là thiên hoa không, mình không không bao giờ thay nữa. Nó có thay, nó cũng héo, nhưng mà nó thí dụ nó một tuần lễ trên trời nó héo thì dĩ nhiên ở dưới đất này mình mấy trăm năm rồi phải không, thì lúc đó mình đâu có còn ở mặt đó là mình thấy nó héo đâu. Trên con đường đi về thật đó thì gặp một cái người ngoại đạo cầm cái hoa mạng đà la, tức là hoa trời đau lợi, ngài ca dưới mà ngạc nhiên tại sao ngoại đạo mà có thiên hoa của trên trời, phải không? Thì mới hỏi, thì nói, ồ, mấy ông không biết Đức Phật, nghĩa là thế, đừng, nghĩa là cái gì, nó không có kêu Đức Phật, nó kêu là Gotama, phải không? Sa môn Gotama đã diệt độ được tuần lễ rồi, không? Cái lúc đó là các ngài mới nghe hết hồn, lúc đó mới biết Đức Phật nhập diệt, thì dĩ nhiên là thầy nghĩ chắc thị hiện. Thì nếu mà tu A-la-hán mà không biết thì thôi, thầy không biết A-la-hán để làm gì. Dĩ nhiên biết rồi, nhưng mà giả vờ như không biết, phải không? Thì mới khóc, phải không? Khóc lóc. Thì trong cái nhóm nó có một cái tỳ kheo tên gì thầy cũng quên rồi. Mới nói một câu, nói, ô, mấy anh khóc cái gì? Ông nói lúc ông còn sống, ông đặt cái này là điều này, điều kia ra. Mình nghe, phải tuân theo mệt mỏi thôi, giờ ông chết thì mình tha hồ không? Muốn làm gì làm, muốn làm gì làm không? Mới ông thầy mới chết cái 7 ngày mà nói một câu này là nghe rất là... Ngài ca giúp đội dàn dẫn thần thông liền. Làm cho thằng ngoại đạo không, cái người ngoại đạo không nghe được. Nếu mà nó nghe nó cười liền, nói chuyện một học trò có vẻ mất dạy quá vậy. Mới hiểu như mà thầy nói vậy là hơi phẩm thường, nhưng mà thầy nói như mình hiểu ý không, đừng có nói là thầy nói không, thầy cái vị thì không, thầy nói như vậy đó không, đừng có nghĩ rằng mình nói vậy nhiều khi mình phạm thượng như cái vị mà họ là cách đây 2 ngày đầu năm mình khi họ thiện hiện, phải không? Thành ra không có cho cái người đồng ngoại đạo họ nghe được cái ông thì kheo đã nói. Thế trong cái ngày cái giúp mới nghĩ là khởi cái đồng niệm là phải về kết tập kinh điển. Và nếu không là trong tương lai nghĩa là ai phải tùy ý hay là muốn làm gì làm. Bây giờ có căn cứ đâu, đâu có sách vở gì đâu. Thì vội vội vàng về cái chỗ mà Đức Phật nhập diệt. Thì thầy nghĩ không biết đi mấy ngày, cũng phải đi mấy ngày nữa mới về đến nơi. Thì dĩ nhiên theo truyền thuyết không, mình có nghe được gì. Khi mà ngài Ca Diếp mới vừa xuất hiện ở cái chỗ đó, sắp nửa làm để trà tì mà Đức Phật đợi ngài Ca Diếp về. Chất củ lên đốt mấy lần mà đổ củ không cháy. Cứ hễ một lần đốt lửa lên là ở trên trời mưa xuống liền, tắt lửa cửa. Bởi vì Đức Phật đợi ngài Ca Diếp về. Thì khi mà ngài Ca Diếp về đến cái chỗ mà trà tì đó thì đỉnh lễ thì Đức Phật đưa cái bàn chân ra khỏi kim quang cho ngài Ca Diếp thấy. Đưa cái bàn chân ra, dĩ nhiên đâu có thọt làm thọt, không phải là thọt cái lỗ lũng cái lỗ kim quang đó. Tự nhiên ở ngoài thấy được cái bàn chân, nhưng mà cái dĩ nhiên thần thông thì mình đâu có biết được. Cái hồn nó vẫn là nguyên nguyên, nhưng mà cái chân vẫn đưa ra ngoài được, giống như đó là chuyện bất khả tư nghị, nhưng mà vẫn có, hay không? Mình nếu mà có vị có thần thông quý vị làm được. Ảo thuật nó cũng là một loại thần thông, nhưng mà đó là thần thông thế gian, hay không? Nó huyễn hoặc con người thôi, cái đó nhưng mà cái là sự thật. Thí dụ như quý vị tu định mà định lực rất là mạnh, thì quý vị có một cái lực kêu là lực lượng kêu là định quả sắc. Thí dụ quý vị tưởng tượng cơm, thì thí dụ là cái ông mà huyễn thực gia đó, ông làm cơm, mình thấy cơm mình ăn không được, bởi vì nó giả, mình rờ tới là nó không phải là cơm. Nhưng mà khi quý vị tu có định, định hỏa sắc rồi đó, thì quý vị ngồi quý vị tưởng tượng, dùng cái định lực hiện ra, thì cái cơm đã ăn được, và vẫn no như thường, vẫn bổ dưỡng như thường, vẫn có calorie đàng hoàng, chứ không phải cơm giả. Thế là nếu mà tu lên cõi mà sắc giới làm được, thì lúc đó mới ngày mới về, mới sau khi mà trà tì xong á, thì ngài mới nói cái việc mà phân phố xá lợi là để các vị quốc vương, 16 vị quốc vương đến, người nào cũng trên một phần, xây 8 cái tháp hay gì đó không, cho các vị quốc vương đem xá lợi về cúng dường. Còn ngài là kết tập kinh điển. Thì lúc đó A Xà Thế biết không, A Xà Thế gì à, thầy giảng hoài 100 lần rồi đó mới là phát tâm. Lúc đó là A Xà Thế là trở thành một vị đại hộ pháp của Phật giáo. Bởi vì sau khi giết cha rồi mới là hối hận, lúc đó ủng hộ Phật pháp rất là nhiệt tâm, mới là nói nếu mà quý vị muốn kết tập Phật giáo tôi ủng hộ, thì trong 90 ngày kết hạ 90 ngày thì một ngày đó thì cứ cúng 1000 phần cơm đem đến tận tận hang cho các ngài trong đó cực thọ trai ở trong đó mà kết tập khổ không phải đi khất thực mất thì giờ thấy không, thì cái đó là nguyên nhân để kết tập. Lúc đó đó khi mà Đức Phật diệt độ đó thì có rất nhiều đệ tử A La Hán bởi vì không muốn thấy Đức Phật, nghĩa là cũng như là cảm thấy đau thương khi mà thấy đức thầy mình chết, thì đầu vội vàng nhập niết bàn trước khi Đức Phật nhập niết bàn, hoặc là sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì các ngài cũng tiếp tục ngồi đó nhìn các cái là nhập niết bàn, nghĩa là hàng cả hàng ngàn vị A La Hán nhập niết bàn. Thì lúc đó khi mà kết tập thì cái ngài mà Đại Ca Diếp mà dùng thần thông gọi một cái ngài nào đó lên đến cầu cái trời, trời trời hình như là trời trời Đạo Lợi hay trời nào rồi ở đó mà nói ra, tức là các vị bây giờ Đức Phật nhập độ rồi, Phật về nghĩa là triệu tập các vị A La Hán về để kết tập kinh điển, các ngài đừng có niết bàn nữa không, các bạn các ngài niết bàn hết rồi ai ai mà kết tập kinh điển không. Thì có một giai thoại đó thầy kể, có ông thì là tiên tàu về là Ngu Thi, tức là ông mà ăn như là châu trâu ăn vậy đó, không phải châu lợi bằng đại già, không phải ông gì quên rồi. Thì ông ở trên ăn ở trên trời Đạo Lợi á, bởi vì ông không ông ăn cái miệng ông chìa ra ăn như con trâu mà nó nhơi cỏ đó, thành ra Đức Phật kêu ông lên trời không có ở dưới đây, bởi dưới đây sợ người ta thấy một cái ông thầy mà làm kỳ quá đó không, được ăn vô như này không, ta cười không, mặt cười một vị A La Hán là tội vô cùng, thành ra không muốn chúng sinh mà thấy như vậy để kết tội, không kêu ông lên trời, bởi vì mấy ông trời ông biết, sao không dám cười, thành ra ông trên đó ông thọ ông kêu là thọ thiên cúng dường đệ nhất là ông đó, tối ngày ông an toàn cam lộ không hay không, mấy ông dưới đây khất thực cần chết. Còn ông trên đó ông mỗi ngày chữ thiên cúng dường cho ông đoàn đồ ngon thiên đệ nhất không. Là phước báo hay phước báo chịu cảm khiến ngày một cái ngày một vị A La Hán cũng lên đó mời ông về, nó là khuyên ông đừng niết bàn thấy không, nhưng ông nghe không, ông cũng chịu không nổi, ông cũng niết bàn luôn không. Ông còn nhập liền ông mà trước khi các vị A La Hán họ nhập niết bàn đó phóng thân lên không trung như nè, rồi hiện như cái thần biến đó. Phải không, họ hiện là ví dụ như những ngày phiến ra ở trên phần thần trên thì bốc lửa rồi không, ở dưới thì nghĩa là phun ra nước phải không, ví dụ như vậy không. Đó là một cái loại mà cũng như là mình nói một cái sự mà hiển hiện thần thông trước khi niết bàn không. Thì sau khi mà cái vị mà trên trời đau lỡ mà dùng thần thông mà gọi khắp tam thiên đại thiên thế giới các vị A La Hán ở những cái cõi khác đi về đây để kết tập đó, thì được 499 vị A La Hán, 499. Thì lúc đó ngài A Nan á chưa có đắc A La Hán mà mới chỉ chứng được quả thứ nhì, tức là tu Tư Đà Hàm thôi. Thì ngài tin ngài Ca Diếp mới không cho ngài A Nan tham dự vào kết tập. Ngài nói ông nghe là hữu học, bây giờ phải được chứng A La Hán mới đủ tư cách vào trong động để mà kết tập kinh điển. Ông không có A La Hán quả, ông ở ngoài đệ tử cưng của Đức Phật bị đạt đãi không, mà còn kết tội ngài 6 tội, bắt buộc phải quỳ hương sám hối. Cái ngài A La Hán cảm thấy rất là bất mãn, bởi vì mình hồi xưa là đệ tử. Thầy nói là mới gì, ngài A Nan ha, ngài A Nan cảm thấy bất mãn không, bởi vì mình là đệ tử của Phật thân cận nhất, việc gì mà Phật muốn trước khi mà bà nói với đại chúng là tâm nghĩa là bàn với lại thì thị giả trước, thành ra cái người mà thị giả người quan trọng, mà bây giờ nghĩa là mình mới đến việc mà đại cộng trọng đại nhất là kết tập mà không được vào, tức mình thấy không, tức mình mới là dũng công. Hồi xưa giờ đâu thì giờ đâu có thì giờ đâu mà tu hành, thành nó bởi vậy nên chạy ở ngoài lo pháp sự không à, lo chiêu đãi là người nào đến là thị giả là cũng phải chiêu đãi. Rồi Đức Phật đi đâu phải thời khóa biểu là chỗ nào, đến bữa này đến ông nào cúng, ứng cúng trường ngày nào là người nhớ trong đầu hết. Không hồi đó đâu có ghi xuống giấy như mình đâu, mà đâu có computer để là mình để vô computer đâu. Tức là cái ngày, thí dụ ngày 13 thì lúc 10 giờ có ông trưởng giả gì đó mời Đức Phật thọ trai ở đây. Ngày 17 thì có bà U Bà Di nào đó ở kia ở chỗ kia mời Đức Phật cúng dường, thí dụ vậy. Hay là 4 giờ chiều con ông sẽ đến giảng đường để nghe pháp, sẽ hỏi pháp, bất hiểu hết, biết hết, nhớ hết, ăn bài hết cho Đức Phật, chứ không phải là sòng sọc chạy vô gặp Đức Phật được. Sòng sọc phải gặp ngài A Nan trước. Mà Đức Phật thí dụ hôm bữa nó không muốn tiếp, nói với ngài A Nan ra từ chối. Thấy không? Thành ra không có, không phải là thí dụ như vậy. Thì lúc đó mà ngày máu cũng như là mình kêu là phẫn uất, không biết nó phẫn uất thì hơi quá đáng, phải không? Cũng như là cảm thấy phải nỗ lực tinh tiến. Nghĩa là ngày đêm đó là dụng công kinh hành tu thiền đó, là cả mấy ngày đó thì mệt quá không hết, gần như là cũng như kiệt lệ lực rồi. Thì bữa đó đêm đó là mệt quá, định nằm ngã lưng xuống nghỉ ngơi, nằm xuống nghỉ, thì mới giờ thí dụ ngồi xuống, đưa cái lưng xuống vậy nè, đưa cái lưng xuống mà chưa có đụng đến gối thì chứng A-la-hán. Thành ra trong lịch sử mà Phật giáo chỉ có ngã A-la-hán, chỉ có ngã A-nan là nghiêng mình mà chứng A-la-hán. Các vị kia phải ngồi hoặc là nằm hoặc là đứng, một có bốn thế à, hành trụ tọa ngọ, bốn thứ. Hành là đi, trụ là đứng, tọa là ngồi, ngọa là nằm. Các ngài kia đứng chứng A-la-hán chỉ trong bốn thế đó thôi. Còn ngã A-nan là đặc biệt là không thấy nghiêng, không có ngồi, không nằm, không đứng. Đặc biệt trong lịch sử Phật giáo chỉ có ngài đã chứng A-la-hán kiểu đó, phải không? Thôi được, đến giờ thôi, A Di Đà Phật. Giảng nhiều quá. Để kỳ sau thầy giảng tiếp. Bởi vì thật sự đó, khi mình hiểu được, lúc đó mình nói thí dụ như tu hành, thí dụ mình không hiểu cái lịch sử của Phật giáo, mình không cảm thông được, mình không cảm nhận các ngài đau khổ, rất là cực nhọc, bắt biết bao nhiêu vị cao tăng mà đi từ Ấn Độ, hoặc là từ nghĩa là các ngài từ bên tàu mà qua Việt Nam chẳng hạn. Hồi đó là thuyền bè đi đường xa, xong như là huyền trang chẳng hạn, đi 3 năm trong sa mạc mới đến Ấn Độ, thí dụ như vậy, qua bao nhiêu gian nan khổ sở. Không, như bây giờ mình coi cha Yuki, trời ơi, thấy không, sướng quá, thấy giống như đi chơi, có thể thiên thánh bay trên không, nó đến đâu cái lật mình, thì thiên thánh bay đến đưa mình bác tới, có vụ đó đâu, toàn là tưởng tượng, không việc gì có mà tiện nghi dữ vậy, cái là chuyện tưởng tượng, làm gì có vụ đó, muốn ăn bữa đâu có dễ đâu, thấy không, bây giờ từ thiên hòn bay trên không rồi, đem mình bác hồi đem về để nhóc lên, đồ ăn thức đang đồ, thành ra không hiểu Phật pháp. Rồi chỉ coi những cái phim đó, ngộ nhận Phật pháp. Rồi nhiều khi đem ngày Quyền Trang làm thí dụ như làm hề, vô gần gặp mấy con mỹ nữ này nọ, thấy không? Ví dụ như vậy, thành ra mình đâu có hiểu đâu. Mà từng người làm đi 3 năm mà bao nhiêu xương huyết ấy đi qua mà cái sa mạc mà dài tắm, bề ngang bề đường bề rộng 800 cây số, 800 cây số bây giờ mình đi phi cơ qua có tiếng hồ. Nhưng hồi đó làm gì có phi cơ để đi. Nếu bây giờ mà dễ dàng như mình đi phi cơ đó, Ấn Độ thỉnh kinh là dễ dàng vô cùng. Thành ra mình không có hiểu cái đó thì cái tâm tính tâm mình nó không có mạnh. Thành ra tại sao mà là Thiện Huệ với Ngài Nhất Chân đó, là trước khi giảng bộ kinh gì đó của vị tổ nữa đó, dẫn Phật tử qua bên tàu đến ngay cái chùa đó, đến chùa vị tổ đó chiêm bái thánh tích. Để chi vậy? Dâng cái lòng kính tin tưởng, dâng cái lòng kính tôn trọng luôn. Thì họ nghe không có thấm thía, họ thấy cái này không có dễ như vậy mình tưởng. Thành ra học pháp phải học nhiều phương diện đấy, phối hợp vào, chứ không phải là chỉ có chú trọng phương diện hành trì mà quên tất cả. Dĩ nhiên là hành trì vẫn là quan trọng, nhưng mà nếu mà chỉ nói là hành trì rồi tất cả, không thèm học, không thèm biết cái gì đó, thì cái đó thầy nghĩ là còn rất là nhiều khuyết điểm. Nguyện đem công